nhân sự phải phù hợp mô hình mới. Nếu các bạn không chấp nhận, tôi hiểu. Tôi hỏi, nếu bỏ toàn bộ dữ liệu và chương trình tủ thư, chỉ bán tên, nhận diện và tài sản hữu hình thì sao? Chúng tôi vẫn mua, nhưng giá chỉ còn khoảng một nửa đề nghị đầu. Số tiền ấy đủ hoàn tất nghĩa vụ, không đủ để mỗi người bắt đầu lại thoải mái, nhưng đủ sạch. Tạ Cảnh Hành nói, anh cần thời gian xem phụ lục. Chu Tiểu Mãn yêu cầu mỗi nhân viên nhận một bản mô tả vị trí mới trước khi quyết định có phỏng vấn. Đường Nhược Lam đồng ý trả lời trong 2 ngày. Sau cuộc họp, tôi lấy máy tính tính lại tất cả khoản phải trả. Nếu bán ở mức giá mới, chúng tôi dư một khoản nhỏ. Nếu không bán, tiền bồi thường mặt bằng cộng doanh thu thanh lý vẫn thiếu khoảng 120.000 tệ, chủ yếu do hoàn thẻ, cọc sự kiện cuối và phí trả sách liên tỉnh. Tôi có thể bù một nửa bằng tiền tiết kiệm, phần còn lại phải vay hoặc bán máy ép lớn. Chiếc máy ép là công cụ đắt nhất của Tạ Cảnh Hành. Nếu bán, anh không thể tiếp tục nhận phục chế khổ lớn. Tôi nhìn con số rất lâu rồi gọi cho luật sư doanh nghiệp. Cô ấy xác nhận tôi có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình nếu ưu tiên chào bán cho đồng sở hữu theo điều lệ. Nếu Tạ Cảnh Hành từ chối hoặc không phản hồi đúng hạn, tôi có thể bán cho Bách Diệp, nhưng việc chuyển thương hiệu và dữ liệu vẫn cần nghị quyết riêng. Tôi soạn đề nghị bán phần vốn của mình. Lý do của tôi rất hợp lý. Tôi muốn dùng tiền bán phần sở hữu để bảo đảm lương và hoàn thẻ. Nếu Bách Diệp trở thành đồng sở hữu, họ có động lực tăng giá mua toàn bộ. Tạ Cảnh Hành có quyền mua trước, không ai bị giấu điều khoản. Tôi gửi đề nghị vào hòm thư chung, xích luật sư và Chu Tiểu Mãn. 3 phút sau, Chu Tiểu Mãn chạy từ kho lên. Chị vừa làm gì vậy?